Đây là chương trình Chuyện Quê Nhà do Mai Ly, luật sư Đinh Thập Bích và Hồng Phúc phụ trách. Chương trình này sẽ đến với quý vị những tin tức và bình luận về những chuyện đã và đang xảy ra trên quê hương Việt Nam yêu dấu, ngàn trùng xa cách. Chúng tôi xin kính mời quý vị thính giả cùng đón nghe. Vâng, thưa quý vị thính giả từ miền đất đỏ của tiểu bang Oklahoma, Mai Ly xin được kính chào tái ngộ cùng quý vị thính giả ở khắp mọi nơi, và nhất là xin được kính chào tái ngộ cùng luật sư Đinh Thạch Tích và ông Hồng Phúc. Mai Ly xin mời luật sư, thưa luật sư.
Vâng, xin chào tái ngộ cô Mai Ly, chào tái ngộ ông Hồng Phúc, chào tái ngộ quý thính giả của Đài Phát thanh Việt Nam.
Chúng tôi Hồng Phúc từ Wichita, Kansas xin được hân hạnh kính chào tái ngộ cùng toàn thể quý vị thính giả trong chương trình Chuyện Quê Nhà đêm nay, và xin được kính chào tái ngộ luật sư, đặc biệt là xin chào tái ngộ cô Mai Ly đi xa mới về. Dạ.
Dạ vâng, thưa quý vị thính giả, chúng tôi rất là vui khi được trở lại được tiếp xúc với luật sư Đinh Thạch Bích và ông Hồng Phúc cũng như quý vị thính giả ở khắp bốn phương qua làn sóng của Đài Phát thanh Việt Nam. Thưa quý vị, vào ngày tối ngày hôm qua, có lẽ đó là cái chương trình đầu tiên chúng tôi trở lại với quý vị thính giả. Trong lúc làm chương trình Thời sự bàn tròn với quý vị thính giả thì thưa quý vị, ở tại Oklahoma chúng tôi bị hụ báo động tornado. Trong này thì chúng tôi làm chương trình ngồi ngay bên cạnh cái cửa sổ mà chúng tôi cứ sợ quá thưa quý vị. Và chúng tôi hy vọng rằng cứ mong sao gió đừng có thổi mạnh quá. Vì thưa quý vị, khi mà tornado thổi đến đó, thì người ta đều nói rằng là mình không có được đứng gần cửa sổ vì cái đó rất là nguy hiểm. Nếu như cái ngọn gió nó đánh quá mạnh đó thì những cái miệng cửa sổ nó sẽ tung ra và mình là người phải, nếu mà đứng gần cửa sổ là bị đỡ đạn hết thưa quý vị. Do đó chúng tôi là mong sao chỉ hết chương trình thôi. Trong khi đó thì ngày hôm nay bầu trời của Oklahoma của chúng tôi rất là đẹp. Do đó Mai Ly nghĩ rằng Mai Ly có duyên với chương trình Chuyện Quê Nhà hơn là chương trình Thời sự bàn tròn. Và chúng tôi cũng xin quý vị cùng chúng tôi đến với chương trình ngày hôm nay. Vâng, thưa luật sư và thưa ông Hồng Phúc, chương trình Chuyện Quê Nhà hôm nay chúng tôi xin được tiếp tục gửi tới hai vị cũng như quý vị thính giả khắp nơi tin thời sự nóng bỏng chấn động cả thế giới. Đó là vụ án của Trịnh Xuân Thanh với những tình tiết mới phát hiện qua những phiên xử gần đây. Thưa hai vị, trước hết là ông Thủ tướng Slovakia, tức là ông Peter Pellegrini, đã bị Thủ tướng Đức bà Angela Merkel mời qua Đức để trả lời các câu hỏi liên quan đến vụ án Trịnh Xuân Thanh. Trong đó có việc ông Slovakia đã cho phái đoàn tướng ông Tô Lâm, Bộ trưởng Công an Việt Nam, mượn phi cơ mà chính phủ Đức nghi ngờ là để chuyên chở ông Trịnh Xuân Thanh bị bắt cóc đưa về Việt Nam. Kế đến thì thưa hai vị, Bộ trưởng Nội vụ ông Slovakia Robert Kienica đã tuyên bố rằng chúng tôi không chuyên chở Trịnh Xuân Thanh về Việt Nam và ông này đã từ khước. Kế đến là Đại sứ Việt Nam Cộng sản tại Slovakia đã bị chính quyền triệu tập để trả lời các câu hỏi của giới chức của Slovakia. Và kế đến nữa, đó là tòa án của Đức đã nêu đích danh ba tướng Công an Cộng sản Việt Nam là một danh và một danh sách dài các nghi can dính líu đến vụ bắt cóc Trịnh Xuân Thanh. Thì thưa hai vị, có lẽ cháy nhà nó ra mặt chuột. Thì do đó chúng tôi xin được mời ông Hồng Phúc, xin ông vui lòng tường thuật chi tiết hơn để quý vị thính giả ở khắp bốn phương của chúng ta có thể theo dõi cái vụ này, thưa ông.
Xin cảm ơn cô đã nhận lời cho tôi. Thưa quý vị thính giả, thưa luật sư Chi Bích và thưa cô Mai Ly, cái vụ này thì hiện nay đang làm vụ án quốc tế, nó chấn động cả 30 quốc gia ở Âu Châu, và cái phiên xử mà người ta định đoạt cho cái vụ án này rất là có lớp lang và có thứ tự, tức là tới 21 phiên xử và đến tháng 8 thì mới hết hạn, tức là họ có lần được xử từng vụ một. Thế thì những cái phiên xử gần đây nó đưa ra nhiều vấn đề mới lạ mà nó làm cho cái vụ án này trở nên rất là biến động và sôi nổi đối với thế giới. Cái việc đầu tiên là cái rắc rối nhất là cái chính phủ của Slovakia đó, là có cho cái ông phái đoàn của ông Tô Lâm qua bên Slovakia vào hồi tháng 7 năm ngoái là để giữ một cái cuộc họp làm gia tăng tình đoàn kết và hữu nghị gì đó đối với lại Slovakia. Trong cái phái đoàn nó đi có mấy ông tướng, và đồng trong đó có ông tướng công an Tô Lâm là bộ trưởng của công an thời bấy giờ. Và bây giờ thì thưa quý vị, cái chuyện mà cho họ mượn, cho chính phủ phái đoàn Việt Nam mượn một chiếc máy bay đi đó, thì có lẽ cũng không có gì quan trọng. Nhưng mà nó quan trọng, nó xảy ra lại đúng vào cái dịp mà ông Trịnh Xuân Thanh bị bắt cóc. Thành ra đây là một cái nghi vấn mà chính phủ Đức cảm thấy rất là khó chịu trong vấn đề bàn giao quốc tế. Nếu như chính phủ Slovakia đó mà tiếp tay với nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam đưa ông Trịnh Xuân Thanh ra khỏi nước Đức và để trở về Việt Nam bằng cái chuyên cơ mà do Slovakia cho mượn đó, thì đây là một vấn đề hết sức trầm trọng trong vấn đề bàn giao quốc tế. Do đó bà Thủ tướng Angela Merkel đã mời ông Thủ tướng của Slovakia qua bên Đức, Berlin để mà họp mặt và nói chuyện, thì hai người đã họp và kín riêng với nhau rồi cũng ra họp báo tuyên bố mọi việc. Và trong những cái lời tuyên bố thì đa số các ký giả đều xoay quanh cái vụ án của ông Trịnh Xuân Thanh bị bắt cóc. Trong khi đó thì ông Thủ tướng này ông có lấy cái cớ là vì ông mới lên được có ít ngày, ông không nắm vững vấn đề này, cho nên ông trả lời toàn nói đến vấn đề thương mại này kia thôi. Thành ra người ta thấy có một cái sự quanh co nào đó. Tuy nhiên qua cái tiến trình điều tra mà bên Slovakia họ đang làm đó thì cũng hết sức là mạnh mẽ. Thứ nhất là Bộ Ngoại giao đã cho triệu đại sứ Cộng sản Việt Nam tại Slovakia đến để mà chất vấn về các cái vấn đề liên hệ trong vấn đề chuyên cơ, danh sách của những người đi trên chuyến máy bay là cùng có những ai và đi như thế nào. Thế thì cái chuyện điều tra hiện giờ nó đã còn đang tiếp tục, chưa biết sẽ đi về đâu. Thì cái này mới đây đó là cái tờ Frankfurt Zeitung họ có đưa ra là hồi tháng 7 năm 2017, Slovakia và một phái đoàn chính phủ cao cấp Việt Nam sử dụng một chuyên cơ của chính phủ Slovakia để bay qua Bratislava đến Moscow. Bởi vì sau cái hành trình đó đó, Bratislava đó, thưa đó là cái thủ đô của Tiệp Khắc, tức là Slovakia. Thế thì trên nguyên tắc thì họ đã đến thì đáng lẽ là họ sẽ đến thẳng ở phi trường của nước Áo ở Vienna. Thế nhưng mà không vì lý do họ lại đổi cái lộ trình, cái phái đoàn nó lại đến thủ đô của Tiệp Khắc mà bây giờ nó gọi là Cộng hòa Séc này. Rồi từ đó rồi chính phủ Slovakia mới cho mượn cái máy bay qua bên Tiệp Khắc để đón các ông mới về bên Slovakia, rồi từ đó các ông mới lại bay qua Moscow. Thì đấy là trong cái giai đoạn trung chuyển đó, người ta nghi ngờ rằng ông Trịnh Xuân Thanh đã được đưa lên đó. Và trong những ngày trước đó khi bị bắt cóc đó, thì ông đã được giấu kín ở một nơi. Bởi vì sau khi bắt cóc ông Trịnh Xuân Thanh ở ngoài cái công viên đó, cái park đó, với lại người tình là bà Đỗ Thị Minh Phương đó, thì có báo cáo chính thức là cái xe bắt cóc đã chở hai người này về tòa đại sứ Việt Nam ở tại Berlin. Và sau đó thì họ đem giấu đi ở một nơi nào đó. Mà chỉ huy cái chuyến bắt này đó là của ông tướng Đồng Minh Hưng, là ông đó có mặt tại đó chỉ huy cái trận bắt. Ông ở trong khách sạn, ở trong cái khách sạn, chúng tôi xin lỗi cái tên tôi vừa ghi đây quên nó mất rồi, thì ông ở trong cái khách sạn đó là của chính phủ nữa, và ông chỉ huy bằng điện thoại cầm tay. Sau khi bắt cóc được Trịnh Xuân Thanh rồi thì ông ra máy bay, ông trở về Việt Nam ngay lập tức. Và ông đi như thế nào, ông hành trình như làm sao, và đồng thời cái người đàn bà, tức là được gọi là người tình của ông Trịnh Xuân Thanh bị bắt cóc cùng với ông Trịnh Xuân Thanh ở ngoài cái park đó, thay vì là chưa đưa về Việt Nam thì họ đưa ngay lập tức ra phi trường đi máy bay Air Việt Nam để trở về. Thì đấy là những cái tiến trình mà đang được gửi ra, và bây giờ thì nó có nhiều vấn đề rắc rối còn ra nữa. Chúng tôi xin được nhường lời lại để luật sư bình luận, có gì chúng tôi xin được đóng góp trong sau. xin trở lại với cô Mai đi.
Dạ vâng, không biết là luật sư nghĩ sao thưa luật sư qua những gì ông Hồng Phúc vừa mới trình bày. Mai Ly cảm thấy như là đang đọc một cuốn truyện trinh thám tiểu thuyết vậy thưa luật sư. Chỉ có cộng sản thì họ mới có những cái trò này thôi. Xin luật sư vui lòng để trình bày và cho biết ý kiến của luật sư.
Vâng, cái vụ này tôi theo dõi từ đầu và nó càng ngày nó càng ly kỳ thêm, là khi bày ra cái trò này thì Bộ Công an của Việt Nam Cộng sản là bị rắc rối ngay từ đầu. Tại sao Trịnh Xuân Thanh có thể truyền ra khỏi nước Việt Nam mà không bị công an phát giác, thì đã bị Bộ Công an đã bị ông Nguyễn Phú Trọng ông ấy hỏi thăm sức khỏe rồi. Và có lẽ vì anh Tô Lâm là cái anh chính là cái anh đã sơ suất để cho Trịnh Xuân Thanh anh trốn thoát, cho nên anh phải lập công để chuộc tội. Anh bày ra cái vụ này, nói bày ra cái vụ này theo cái luật chơi của bọn cướp đêm là giặc, cướp ngày là quan. Anh bất chấp luật quốc tế, anh bất chấp mọi thứ. Anh tưởng như là nước Đức cũng như là nước Campuchia là những người chống đối mà trốn sang Campuchia, là anh sai công an mật vụ của anh sang Campuchia bắt đem về. Đó, anh tưởng là nước Đức cũng thế. Và bây giờ cái vụ này nó đưa đến những cái hậu quả về mọi mặt, chứ không phải chỉ có một mặt mà thôi. Ai cũng thể nói đến rằng là vì cái vụ này thì cái việc mà hiệp ước thương mại giữa anh Việt Cộng với Liên Âu sẽ bị trở ngại. Thì đấy chỉ là một vấn đề thôi. Vấn đề quan trọng hơn nữa là anh chứng tỏ rằng chế độ của anh là một chế độ khủng bố. Chỉ có chế độ khủng bố mới dở những cái trò đi bắt cóc ở giữa thủ đô của một nước bạn. Đấy, anh bộc lộ ra cái bản chất khủng bố. Mà hiện bây giờ toàn thế giới chống lại khủng bố. Và anh Nga cũng đã bị lên án là bảo vệ cho bọn khủng bố ở Ukraine với Syria. Anh Tàu thì cũng đã đang bị lên án là bảo vệ các khủng bố ở nước Mỹ. Nước Mỹ đã trục xuất cả chục gián điệp của Tàu về rồi. Và bây giờ anh đến anh Việt Cộng thì là tay sai của Tàu Cộng đã đành rồi, ai cũng biết rồi. Nhưng mà nó bộc lộ ra cái bộ mặt là nó chế độ của nó là một chế độ cướp đêm là giặc, cướp ngày là quan. Bây giờ nó có chính quyền rồi mà nó là hành xử giống như là nó cái thời nó còn là điên cướp. Thành ra là cái này hậu quả nó sẽ vô bờ bến. Thí dụ như là cái vụ mà anh Tô Lâm anh viện cớ rằng thì có giao du thương mại với nước Slovakia, thì anh sang hội họp để thắt chặt tình thân hữu giữa hai nước bình thường thôi. Nhưng mà đang cuộc họp thì anh bảo là ôi chết, tôi phải chấm dứt cái lộ trình này, tôi có công tác khẩn cấp mà bây giờ chính phủ có thể cho tôi mượn cái tàu bay rồi. Anh dùng cái tàu bay mà anh viện cớ rằng anh khẩn cấp, nước bạn phải giúp nhau chứ, thế người ta giúp cho anh cái tàu bay, anh dùng cái tàu bay đó để chở cái người bị bắt cóc đi. Và bây giờ nước Đức đang chất vấn Slovakia rằng thì anh có biết là trên cái chuyến tàu bay mà anh cho Tô Lâm mượn đó thì những ai, mà nếu mà anh không có chối thì người ta sẽ đòi hỏi rằng cho người ta khám xét cái tàu bay đó, là vì anh dùng cái tàu bay đó mà chở chương trình dân danh thì không thể xóa được dấu vết của cái vụ bắt cóc, là vì cái vụ bắt cóc đó nó dùng vũ khí hóa học. Thì dù sao chăng nữa thì trên cái tàu bay đó cũng có dấu tích của cái vũ khí hóa học mà nó dùng vụ bắt cóc, anh không chối được. Mà cái vụ này nó lan man nó sang anh Slovakia là nước nào, là một nước cựu thuộc địa của Liên Xô. Và sau khi Liên Xô và sụp tiệm thì độc lập. Và Slovakia lại đang có tranh chấp với một cái nước láng giềng, tôi không nhớ tên, không biết ông Phúc có nhớ tên hay không. Và nước Nga đang phân vân giữa cái vụ tranh chấp giữa hai nước cựu thuộc địa đó với nhau. Một anh thì muốn muốn vào NATO mà anh thường muốn vẫn còn ở lại với Nga. Thành ra là anh Tô Lâm này với cái vụ này anh làm rắc rối luôn cả đến cái Nga nữa. Và tức là gì? Tức là cái vụ này nó sẽ còn ly kỳ hơn nữa, là vì nước Đức xử cái vụ này với 21 vụ xử, bây giờ mới xử có một vụ thôi, mà bên lề cái một vụ này nó đã xảy ra nhiều cái sôi nổi toàn thế giới rồi. Và trong 21 vụ xử đó kéo dài như thế này thì nó càng xử thì nó càng lòi ra những chi tiết thêm nữa, chứng tỏ rằng cái chế độ của anh Việt Nam Cộng sản là một chế độ khủng bố, không thể nào tránh khỏi được cái sự trừng phạt của thế giới. Và hiện bây giờ thì ở nước Mỹ, các cơ quan vận động quốc tế của chúng ta đang vận động là lập hồ sơ khủng bố của bọn Việt Nam Cộng sản về mọi mặt, và vận động một số dân biểu nghị sĩ của nước Mỹ đưa ra những cái dự luật để trừng phạt những cái hành vi đó. Thành ra là bọn Việt Nam Cộng sản trong cơn túng ngặt này nó làm bất cứ điều gì để cứu đảng, nó bất chấp cái giá nào nó phải trả, thì chứng tỏ rằng nó trên đời vừa vượt khẩm và nó phản ứng hốt hoảng và nó ẩu lắm rồi. Vâng, đấy là ý kiến của tôi. Ông Hoàng Húc có một chút gì không thêm không?
Dạ vâng, xin phép để một góp ý, xin phép cô Mai Ly tôi góp ý thêm một chút với luật sư. Qua cái vụ xử này nó đưa ra nhiều cái vấn đề cũng ly kỳ lắm. Dạ. Cái thứ nhất đó là cái người ta đang bắt đầu đi vào những câu hỏi để tỏ cái nghi ngờ đối với cái chính phủ Slovakia có thể có một sự đồng thuận nào đó, hay là đúng như luật sư nói là kiểu tình đồng chí với nhau, các anh cũng tiếp tay với nhau để mà làm cái việc này. Người ta nói rằng cái chuyện này nó xảy ra ngay từ cái ngày hôm 26 tháng 7 2017, rồi chuyện xảy ra chuyện bắt cóc như vậy, chuyện này tại làm sao cho đến ngày hôm nay chính quyền của Slovakia không làm gì cả. Cho tới bây giờ nó nổ, bên này đem ra xử, được phải mời thủ tướng qua nói chuyện, các ông muốn bắt đầu gần như là bất khởi sự. Đấy là một cái câu hỏi mà người ta nghi ngờ cái thái độ của chính quyền Slovakia. Đó là điểm thứ nhất. Điểm thứ hai, ngày nay người ta khám phá ra những cái chương mục của vợ chồng Trịnh Xuân Thanh ở bên đó có tiền rất nhiều. Năm 2013 đó, vợ của Trịnh Xuân Thanh đã mở một cái chương mục deposit vào là 635.000 đô la euro, tức là cao hơn là tiền đô la. Yeah. Mà cái người mà đứng ra mà đề bố giết cái số tiền này vào đó, đó thì đề tên là Hồng Quang NLL, như là Ngũ Lang vậy đó. Là Hồng Quang Ngũ Lang. Thì ông đề bố giết cái số tiền vào 650.000. Ngoài ra còn rất nhiều chương mục lẻ tẻ đứng tên của vợ của Trịnh Xuân Thanh. Đấy là những cái dấu hiệu mà chúng nó đã chuyển tiền ở trong nước ra, và chúng nó chia chác nhau không đều rồi để mới xảy ra cái vụ này. Và nó sợ Trịnh Xuân Thanh là cái người nắm vững hết tất cả các cái nguồn gốc, các cái cơ sở rửa tiền ở hải ngoại, cho nên bằng mọi giá nó phải tổ chức cái cuộc bắt này để mà nó bịt miệng, để đem Trịnh Xuân Thanh về nó bịt miệng. Đó là cái điểm nhất. Thì hồi nãy tôi nhắc cái khách sạn tên là Boris. Dạ. Cái khách sạn này là dưới quyền quản lý của chính quyền Slovakia. Dạ. Thế thì hồi tháng 7 năm 2017 đó, thì cuộc họp của giữa Bộ trưởng Nội vụ, khi đó ở Slovakia là ông Robert Kalinas và ông Tô Lâm là Bộ trưởng Công an, tướng Tô Lâm là Công an, đã cùng diễn ra tại cái khách sạn trong phòng họp ở thủ đô của Slovakia. Thì hai người đã thu xếp một chuyến đi đó, và người ta nói rằng cái chuyến mà Việt Nam qua bên Slovakia này là để nối lại cái cuộc họp mà trước đó của bên Slovakia đã qua thăm Việt Nam. Nhưng mà thực chất đó, họ đi một phải đoàn rất hùng hậu, trong đó có tướng Đường Minh Hưng đi với lại ông Bùi Tô Lâm và một số viên chức ở dưới nữa. Thành thì đây là họ qua, họ tổ chức mà họ bố trí rất cẩn thận. Cho đến nay đó thì người ta chưa biết rằng Trịnh Xuân Thanh về Việt Nam bằng chuyến Air Việt Nam từ ở Moscow bay thẳng về Việt Nam, hay là đi bằng cái chuyên cơ mà bên chính phủ Slovakia đã cho Đảng Cộng sản Việt Nam mượn. Đó là cái câu hỏi được đặt ra, người ta chưa dám xác nhận một cách hồ đồ, người ta chờ những kết quả trong những phiên tòa tới. Thành ra chúng tôi nghĩ rằng còn rất nhiều chi tiết, nó quá nhiều mà chúng tôi không làm sao mà có thể lần lượt báo cáo hết, vì thời gian của chương trình cũng rất ư là giới hạn. Xin được trở lại với cô Mai Linh.
Dạ vâng, Mali tin chắc rằng trong những tuần kế tiếp chúng tôi sẽ tiếp tục trình bày đến quý vị cái diễn tiến của cái vụ gọi là bắt người giữa ban ngày như luật sư vừa mới trình bày. Ban đêm thì côn cướp, ban ngày là làm quan, làm tướng. Dạ vâng. Vâng, thưa quý vị khán giả, kế đến thì Mali xin được mời hai vị quay về tưởng niệm cái ngày 30 tháng 4 của chúng ta. Thưa hai vị, ngày 30 tháng 4 năm nay vừa mới qua đi, tại hải ngoại các cuộc meeting cũng như là tưởng niệm xuống đường diễn ra tại khắp mọi nơi có người Việt tị nạn cộng sản cư ngụ để phản đối chính sách đàn áp dã man của bạo quyền cộng sản đối với những nhà đấu tranh cho tự do dân chủ nhân quyền ở trong nước. Thì thưa hai ông, cộng sản luôn luôn chủ trương tiêu diệt những người trí thức yêu nước ở mọi thời đại. Mali muốn nhắc đến trường hợp của thạc sĩ Trần Đức Thảo, giáo sư triết học trong ngành đại học tại Paris. Ông là một nhà nghiên cứu yêu uyên thâm về tư tưởng của Marx và đã từng tranh luận với triết gia như Jean-Paul Sartre của Pháp, người đã từ chối nhận giải Nobel về tư tưởng Marx. Thì xin hai ông vui lòng cho nghe về cái cuộc đời và sự nghiệp của triết gia Trần Đức Thảo dưới chế độ cộng sản Việt Nam đã ra sao. Mali xin mời ông Hồng Phúc tường thuật, thưa ông.
À, vâng, xin cảm ơn cô. Thưa cô, đây là một cái vụ án lớn nhất, có thể lớn rất nhiều trong vấn đề đối với giới trí thức Việt Nam. Thí dụ như trường hợp luật sư Nguyễn Mạnh Tường, rồi Nguyễn Khắc Viện hay này kia của cộng sản dành cho những người trí thức. Năm 1945, sau khi cộng sản cướp được chính quyền thì ông Hồ Chí Minh lên cầm quyền, và vấn đề tuyên truyền của họ thì quý vị biết rồi, giỏi ghê lắm. Nó nói con kiến trong lỗ cũng bỏ ra, và có rất nhiều người trí thức ở hải ngoại đã bỏ những cái danh vọng của mình tốt đỉnh ở nơi hải ngoại để về để mà giúp nước, trong đó có trường hợp là của ông Trần Đức Thảo. Thì chúng tôi vừa qua thì chúng tôi cũng đọc được ở trên đài BBC, nó cũng đăng một cái bài cũng nhắc đến cái suy nghĩ của ông Trần Đức Thảo. Thì ông suy nghĩ về cái ngày 30 tháng 4, nghĩa là không, lúc đó thì ông đã chết, ông năm 93 thì không biết là ông cũng suy nghĩ về. Nhưng mà người ta lấy cái bài đó ra để người ta phân tích, thì người ta cho rằng là kể cả nghĩa là Việt Nam, rồi ở Trung Quốc và một số lớn đều là nạn nhân của cái chủ tính nghĩa, cái chủ thuyết của Marx cả. Thế thì chúng tôi trở lại với cái chuyện này, để trước hết chúng tôi xin được trình bày trước là chúng tôi có dùng một phần tài liệu của ông Chi Vũ Hoàng Ngọc Khuê trong một cái tác phẩm mà ông xuất bản ở bên Pháp từ năm 2012. Cái nội dung đó ông viết về ông Trần Đức Thảo. Và ông Trần Đức Thảo đó thì sinh vào năm 1917. Và ông từ trần năm 1993. Và đây là cái kiểu sử và cũng như cái hành trình của ông ấy đối với đất nước. Thì trước hết là cuốn sách của ông Trần Chi Vũ Hoàng Ngọc Khuê đó, ông xuất bản tháng 12 năm 2012 ở bên Pháp, nội dung ông biết rằng ông Trần Đức Thảo là một cái người có vị trí lộc đỗ bằng thạc sĩ triết học của bên Pháp, và đã từng viết bài tranh luận với lại ông Jean-Paul Sartre, là một nhà triết gia hiện sinh, và Việt Nam rất nhiều người biết về về ông Jean-Paul Sartre. Và ông làm sau những cuộc tranh luận này đã đưa vị trí của ông Trần Đức Thảo lên một cái vị trí rất cao trong ngành đại học của ở nước Pháp. Thế thì vị trí của ông đang là giáo sư dạy các đại học ở Pháp rất là một tương lai đầy sáng lạn. Nhưng mà khi nghe lời kêu gọi của ông của Hồ Chí Minh và của các cái phong trào tuyên truyền của cộng sản, thì năm 1952, lúc đó là chiến tranh Việt Nam chống Pháp giành độc lập chưa chấm dứt, là cuộc chiến tranh đó là từ 45 đến 54. Thì năm 1952, do cái sự móc nối và tiến cử của Đảng Cộng sản Pháp, cho nên ông Trần Đức Thảo đã bằng lòng bỏ nước Pháp để đi về, mà đi về kháng chiến, đi bằng đường tắt qua Trung Hoa, đi đường rừng, đi bộ để mà về Việt Bắc ở miền Lạng Sơn, Cao Bằng, đó, dạ. Thì về đó để mà tiếp xúc với lại Hồ Chí Minh, rồi để đem ra mà để dấn thân làm việc cho đất nước. Thì cái hương hy sinh đó thì lúc đó có rất nhiều người cũng sẵn sàng, như là những người nổi tiếng như các ông không nói một chi, còn rất nhiều người bình thường cũng trở về để giúp nước, vì ai cũng nghĩ đến rằng đây là một cơ hội đấu tranh giành độc lập, giải trừ thực dân Pháp, mừng lắm. Nhưng mà khi ông về đến Việt Nam đó, thì cái điều bất bình đầu tiên mà ông gặp đó là cái bọn cán bộ nó bắt ông khai nghĩa lịch. Ông đã lấy làm bất mãn rồi, nó không bằng lòng rồi. Nhưng mà khai nghĩa lịch không phải là bình thường, khai nghĩa lịch ông yêu cầu ông phải lên án cha mẹ của ông ấy là có liên hệ với phong kiến và thực dân. Thưa quý vị, cái chuyện mới đó, mới bước chân về Cộng sản một thời năm 1952 là Cộng sản nó chưa ló mặt đấy, nó đã làm như vậy rồi. Thì ông bác bỏ ý kiến này, và để ông cũng phải chấp nhận cái chuyện mà làm như vậy, gia đình cũng có cái gì mà kêu là thân cận với là phong kiến hay là thực dân Pháp cả. Đó là một cái điều đó đấy. Thế thì bằng cán bộ, thưa quý vị, nó báo cáo ngay về Trung ương, và nó đặt ông này đã trở thành là một người có vấn đề. Và sau nhiều lần gặp ông Hồ Chí Minh, thì ông thấy thái độ của ông Hồ Chí Minh có vẻ lạt lẽo lắm, kêu gọi chỉ như thế, nhưng mà về đến nơi thì ông tỏ ra rất ư là xa cách. Ông dù rằng ông là một cái người rất là nhiệt thành, ông Trần Đức Thảo rất là nhiệt thành yêu nước, nhưng mà bởi vì chủ trương một cái cuộc cách mạng đạo lý giải phóng con người, nên ông bị liệt vào cái loại mà cái họ kêu là có vấn đề, tức là không thuộc đồng thuyền, đồng chèo, đồng mái với họ, cho nên vấn đề lúc đó là trở nên nguy hiểm. Còn về sau này đó, thì từ đó vấn đề họ được cách ly của ông Trần Đức Thảo, không được làm việc gì cả. Họ coi ông như chơi trong Nam mình có cái danh từ ngồi chơi xây nước. Và lúc mà quý vị có tưởng tượng một ông thạc sĩ nổi tiếng ở bên Pháp như vậy, mà về bên này cho đi dạy học. Có lúc đó cho đi chăn bò ở Ba Vì. Thưa quý vị có thể tưởng tượng như vậy. Rồi cuối cùng vợ của ông Trần Đức Thảo ly dị, đi lấy một vị bác sĩ khác cùng là bạn. Cái ông bạn là ông Nguyễn Khắc Việt, cũng ở bên Pháp, ba người cùng học chung với nhau. Nhưng mà ông bà này làm vợ của ông Trần Đức Thảo. Khi mà chồng ở bên này bị thất sủng, bị thất thế nhá, thì bà vợ bên kia bỏ đi lấy chồng, không lại lấy bạn của chồng mình. Thưa quý vị, năm 1954 đó, thì cuộc chiến tranh Việt Nam chấm dứt, Thập Định Sinh E ra đời. Và ông Trần Đức Thảo từ rừng rú, từ chiến khu Việt Bắc để trở về Hà Nội để mà sống. Thì về ông hoàn toàn thất vọng. Thì cái thành phố Hà Nội ngàn năm văn vật nó không còn được như ngày xưa nữa. Kể cả con người cho lẫn cái xã hội đang sống. Ông thấy những người xa lạ ở đâu á, từ những vùng xa xôi nào đến, mà đa số đều là thành phần bần cô nông. Rất ư là từ giọng nói cho đến cách cư xử, hết sức là thô kệch và hết sức là lạc hậu. Quê mùa mà ăn nói tục tằn thô lỗ, ông thất vọng lắm. Rồi ông mới cố gắng như thế để mà sống. Trong một lần ông mới được cho đi một cái huyện gọi là Chiêm Hóa, cái tên cái huyện gọi là Chiêm Hóa, để vận động các bần cô nông đấu tố địa chủ. Và ông chứng kiến những cái vụ những người dân bị đánh đập dã man rồi đem ra xử bắn ngay trước sự hiện diện của các cố vấn Trung Quốc. Bởi vì cái chiến dịch mà cải cách chủ đất đai miền Bắc là do chính Trung Quốc cán bộ đến tận nơi nó làm, và nó đặt ra một cái tiêu chuẩn là mỗi làng như thế là phải giết 5% địa chủ. Thì ông thấy nó bất nhẫn quá đi. Ông mà giết 5%, ông đặt câu hỏi liền với lại những cái ban cố vấn của cải cách điện tử. Ông nói tại làm sao lại phải đặt cái tiêu chuẩn 5%? Thế thì pháp luật ở đâu? Xử bắn người ta về cái tội gì? Và thưa quý vị, ông đã bị bọn cán bộ này chuẩn bị một phiên tòa đưa ông ra xử, và đưa cái tòa án nhân dân thì quý vị biết rồi, nó có hô lên thì mọi người hô theo là xét là nó định nó bắn ông đó. Nhưng mà may là cái chuyện nó lên những tai ông Hồ Chí Minh, hay có một cái sự nào đó của Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam nó ngăn cản lại, vì ông làm cái biểu tượng của người trí thức về giúp nước. Do đó ông mới được tạm hoãn cái vụ án nó hoãn lại. Là thưa quý vị, đấy là những cái việc giai đoạn đầu của ông ấy. Thì chúng tôi xin phép được ngừng ở đây để mời cô trở lại với cô Mani. Đó là sự.
Dạ vâng, xin được cảm ơn ông Hồng Phúc. Rất là may ông không bị xử bắn. Nhưng mà theo Mali đó, đáng ra ông ta phải bị xử bắn về cái tội ngu trở về nước. Dạ vâng, đi nghe Cộng sản trở về nước đang đường đường chính chính là một vị tiến sĩ ở một quốc gia gọi là thời đại như là Pháp Quốc. Vâng, không biết là luật sư nghĩ sao thưa luật sư? Chúng ta vừa mới tưởng niệm 43 năm từ ngày 30 tháng 4 tới nay thưa luật sư. Xin mời luật sư cho biết ý kiến.
Vâng, tôi cái ngày mà ông Trần Đức Thảo với ông Nguyễn Mạnh Tường giữa từ bên Pháp về Việt Nam giúp Hồ Chí Minh kháng chiến chống Pháp, thì lúc đó tôi còn nhỏ, Tôi có 17, 18 tuổi thôi, nhưng mà tôi đã theo dõi cái mấy ông trí thức này rất nhiều. Và sau này tôi thấy là các ông đã bị cái mà tục ngữ Việt Nam có câu gọi là trao duyên lầm tướng cướp. Con gái nhà lành trao duyên lầm tướng cướp. Thành ra tôi năm xưa tôi cũng lên án các ông ấy dữ lắm. Nhưng mà sau này thấy ông ấy mở mắt như thế nào. Thành ra tôi lại thương ông Trần Đức Thảo nhiều hơn. Và nhất là tôi biết rằng ông Trần Đức Thảo, ông về Việt Nam, chẳng những là ông giúp Hồ Chí Minh, mà ông là người là những người lập ra cái bộ máy chiến tranh dùng cho Hồ Chí Minh ngay từ đầu. Và khi ông về Việt Nam thì ông chưa phải là đảng viên Đảng Cộng sản. Mãi đến năm 1947 ông mới được kết nạp vào Đảng Cộng sản. Và ông đã từng làm bộ trưởng quốc phòng đủ các thứ. Và quan trọng nhất, ông là người khai sinh ra phong trào hướng đạo ở Việt Nam. Mà phong trào hướng đạo đó lúc đầu thì tổ chức theo cái mô thức hướng đạo của Pháp. Và cái phong trào hướng đạo đó đã lan tràn ra khắp nước Việt Nam. Và nó truyền sang luôn đến miền Nam sau khi mà di cư vào Nam. Thì cái mô thức hướng đạo sinh Việt Nam ở Việt Nam là do ông Trần Đức Thảo với ông Hoàng Đạo Thúy lập ra. Và ông Trần Đức Thảo, ông ấy đặc biệt là được mời nhiều chức vụ, ông ít khi ông giữ những chức vụ quan trọng. Và cái quan trọng mà tôi quý mến ông ấy là gần đây ở trên đài BBC nó có về cái tài liệu nói về ông Trần Đức Thảo. Và nó có nhắc lại đến cái cuốn hồi ký cuối đời của ông ấy. Và trong cuốn hồi ký cuối đời đó, ông có nói đến ngày 30 tháng 4 của Việt Nam. Nếu ông Hồng Phúc mà có đọc qua cái tài liệu đó thì xin ông Hồng Phúc giới thiệu cái đoạn mà ông Trần Đức Thảo nói về ngày 30 tháng 4 rất là hay. Đầy tinh thần tình tự dân tộc. Và ông trách cái Đảng Cộng sản là đã gây ra cuộc nội chiến không cần thiết, để đánh cho Mỹ cút, đánh cho Mỹ nhào, thì hy sinh đến người Việt Nam cuối cùng để giúp đánh đây là đánh cho Liên Xô, đánh cho Trung Quốc. Ông Trần Đức Thảo không nói mấy cái đó, nhưng mà ông nói rất kỹ về cái cuộc chiến tranh huynh đệ do Cộng sản gây ra, làm tai hại cho đất nước như thế nào cho đến ngày hôm nay. Thế nếu ông Hồng Phúc có với tài liệu đó trước mắt thì nhờ ông Hồng Phúc nói về cái đoạn mà ông Trần Đức Thảo ông nói về ngày 30 tháng 4 rất là có ý nghĩa cho chúng ta ngày hôm nay.
Dạ, xin cảm ơn luật sư. Vâng, tôi cũng có cái tài liệu đó được ở đây thì tôi xin phép được đặt cái lời của dự. Là ông Trần Đức Thảo đã nêu ra những suy nghĩ rằng cái khối Đông Âu bắt đầu rạn nứt sau ngày 30 tháng 4 năm 1975 ở Việt Nam. Thứ nhất là bởi sau cái ngày 30 tháng 4 1975 đó, thì Liên Xô và cả khối Đông Âu xã hội chủ nghĩa không còn cái chiêu bài chính đáng để bắt dân chúng phải tiếp tục hy sinh, thắt lưng buộc bụng nhằm chi viện cho các công cuộc cách mạng đánh đổ đế quốc Mỹ nữa. Dân chúng bắt đầu bạo dạn và cương quyết xuống đường đòi tự do và bánh mì. Tình trạng khủng hoảng tư tưởng trầm trọng này đã bắt đầu đưa tới hỗn loạn ở Đông Âu. Hồng quân đã phải trực tiếp nhảy vào để can thiệp bằng vũ lực và dẫn tới những cái bức tường Berlin bị sụp đổ và đưa tới cái kết thúc cuộc cách mạng theo tư tưởng Mác Lênin. Chính những cái sự hỗn loạn này đã làm cho khối Liên Xô suy sụp từ bên trong, và không phải ngẫu nhiên mà Đặng Tiểu Bình đã dứt khoát ngả sang phía tư bản. Thì đấy là đại khái như vậy. Vâng, thì thưa luật sư, chúng tôi cũng muốn thêm vào đây một cái phần cuối đời của ông Thảo rất ư là đáng thương, thưa quý vị, rất là thương tâm. Thì chúng tôi xin thưa tiếp, cũng may cho ông ấy, ông còn sống tới 30 tháng 4 75 để ông thấy cái miền Nam của chúng ta nó như thế nào. Năm 1987, giáo sư Thảo được phép vô Sài Gòn và nhìn thấy một cái thành phố khác xa Hà Nội không bó rách như là đã nghe, và gặp nhiều sự kháng chiến, cựu kháng chiến của miền Nam, nghe tâm sự của những người đã bị gạt ra bên lề và được họ quý trọng. Ông đã định ông viết một cuốn sách ngắn với tựa đề là Con người và chủ nghĩa lý luận, không có con người. và cuốn sách này đã được tái bản, và nhà cầm quyền cộng sản vội vàng tịch thu ngay, không cho phát hành nữa. Nhưng mà thật ra sách vừa mở ra thì thiên hạ đã mua hết cả rồi. Đến năm 1991 thì ông trở qua Pháp vì bao nhiêu bạn bè đều khuyên ông nên ra đi, không nên ở lại để mà uổng phí cả cái tài năng của ông ở cái đất nước này với cái bọn cầm quyền cộng sản Việt Nam nữa. Và ông đã vui mừng gặp lại các cái bạn đồng sự ngày xưa ở Việt Nam. Tuy nhiên, Đảng Cộng sản Việt Nam nó theo giết cho đến cùng. Qua bên đó, ông tổ chức những buổi nói chuyện ở những diễn thuyết ở những nhà Việt Nam. Rồi ông cho biết những cái sự quan tâm của ông về lý thuyết của Marx và làm theo Lenin như thế nào và ông Hồ đã làm sao, đều bị nhà Cộng sản, bên Cộng quyền Cộng sản và đại sứ Cộng sản nó phá vỡ hết, không để trong tổ chức. Và cuối cùng thì ông đánh giá rằng với một cái kết luận là Marx đã sai lầm. Và vào lúc xế chiều của cuộc đời thì ông đã tỏ ý ra hối hận, bao nhiêu năm qua đã giữ một thái độ im lặng, tức là đồng lõa với những tội ác đã gây ra. Ông dự tính là ra một cuốn sách chưa thực hiện được thì đột ngột ông từ trần vào năm 1993 sau một cơn đau dữ dội. Và điều này rất là khó hiểu với cái chết, nếu chỉ lên một cơn đau bụng rồi thì ông từ trần. Cái hũ tro của ông được gửi về Hà Nội nhưng không ai nhận cả. Cuối cùng bà vợ cũ phải đứng ra để lo cái việc mai táng. Và chính quyền Hà Nội nó truy tặng vào một cái huân chương độc lập và giải thưởng Hồ Chí Minh. Thưa quý vị, đấy cái cuộc đời du kết của ông đó. Thế bây giờ trở lại với là cái điều mà luật sư vừa mới nói, cái chủ nghĩa cộng sản nó sai lầm và nó mà ông Trịnh Đình Thảo ông đã tương đoán cho được. Hồi nãy cô Mai Ly có nói là lẽ ông là phải bị xử bắn trước là chúng ta để bây giờ. Thưa cô, có rất nhiều người đã lầm nặng nề hơn cả ông Trần Đức Hải, chứ không phải mới luôn. Thưa cô, không phải ngày hôm đó, năm đó, tháng đó mới có những người lầm lẫn với cộng sản. Ngay ngày hôm nay vẫn còn có những kẻ tin vào cộng sản và mập mờ, nghĩa là không cắm tỏ cái lập trường trắng đen rõ ràng giữa cái lằn ranh quốc cộng. Và cô, những cái nhà trí thức yêu nước từ xa đó thì cứ vô tư mà ca ngợi cái vinh quang, khơi khơi giao giảng hận thù liên kết lại, mà cái gì của quá khứ thì cứ nên trả lại cho quá khứ và để cùng nhau xây dựng với một cái tinh thần hòa giải hòa hợp dân tộc cho đất nước đi lên. Họ mỉa mai những người chống cộng ngày hôm nay chẳng lẽ là cứ chống cộng đến chiều. Và những cái lời hô hào đó nghe nó đẹp lắm, lãng mạn và nhân bản lắm, nhưng mà thưa quý vị, làm sao có thể mà hòa hợp giữa một cái bầy cừu với lại một đàn sói được. Đó là những cái mà ngày hôm nay nhưng còn có những người còn lầm lẫn như thế. Thì đừng nói chỉ đây cách đây mấy thập niên mà có những người đã vì lòng yêu nước, vì đấu tranh muốn lật đổ chính quyền Pháp để mà đòi lại độc lập cho đất nước của chúng ta. Giữa một cái kẻ thống trị và những kẻ vẫn hầm hầm nhau coi nhau như kẻ thù thì thưa quý vị, làm gì có thể hòa hợp hòa giải. Ngày hôm nay đến ngày 30 tháng 4 chúng kỷ niệm ăn mừng chiến thắng và coi chúng ta những thành phần hải ngoại vẫn là những kẻ thù không đội trời chung. Vẫn có bao giờ chúng nói cái hòa giải đâu, không đưa cái miệng ra hòa giải nhưng hành động không bao giờ hòa giải cả. Chưa bao giờ có những kẻ thua trận và kẻ thắng trận có thể kết hợp được với nhau hết. Thành ra thưa cô Quay Lê cũng như thưa quý vị thính giả, không thể nào có thể hòa giải với cộng sản được, bởi vì cái sự lầm lẫn tai hại và cái sự tác hại của chủ nghĩa cộng sản nó không ngừng ở đây mà nó vẫn còn tiếp diễn cho đến ngày nào Đảng Cộng sản còn được cầm quyền ở trong cái đất nước của chúng ta. Xin được trở lại với cô Mai Ly.
Dạ vâng, xin được cảm ơn ông. Dạ, Mai Ly rất là tiếc thí dụ như cái thành phần thiếu ăn học hay là không có cơ hội học hỏi về cái chủ nghĩa cộng sản và chủ nghĩa tự do. Họ nghe cái sự xúi dục của cộng sản không nói làm gì, và những cái thành phần mà trí thức mà gọi là lầm lỡ thì đó là một điều rất là đáng tiếc, thưa ông. Thưa hai vị, ngày mùng 1 tháng 5 vừa qua, Cộng sản Việt Nam làm lễ lao động vinh danh giới công dân, được Cộng sản Việt Nam khoác cho cái mỹ danh là đội tiên phong trong chủ nghĩa xã hội công nông, vô sản lãnh đạo đất nước tiến lên, vân vân và vân vân. Những khẩu hiệu trên hiểu rõ tuyết đó, nhưng nó không làm cho chúng ta phải tự hỏi rằng ai mới là người bảo vệ cho giới lao động tại Việt Nam ngày hôm nay. Thì thưa ông, xin hai ông vui lòng trình bày về vấn đề này. Mali xin được mời ông Hồng Phúc, thưa ông.
Dạ, trước khi ông Hồng Phúc lên tiếng, tôi xin
có vài lời về cái đề tài lúc nãy về ông tạp ông Trần Đức Thảo. Tôi
dạ,
nhớ
xin
là
mời luật sư.
Ông
dạ.
Trần Đức Thảo là không có dính líu gì đến phong trào hướng đạo cả. Hướng đạo là ông Hoàng Đạo Thúy và ông Tạp Quang Bửu. Đấy là một cũng là hai nhân vật là cao dân làm tên cướp nữa, nhưng mà nó không dính líu gì đến ông Trần Đức Thảo cả. Và tôi nhắc lại rằng ông đề nghị ông Hồng Phúc nói thêm về cái tư tưởng của ông Trần Đức Thảo về cái ngày 30 tháng 4, là vì bây giờ chúng ta đang 30 tháng 4 mà những người đã đi theo kháng chiến chống Mỹ cứu nước này kia, bây giờ người ta hối tiếc rằng cái đã xảy ra cái ngày 30 tháng 4, và hối tiếc về ngày 30 tháng 4 chẳng những là ông Trần Đức Thảo, mà chúng ta đã được biết rằng có ông Võ Văn Kiệt nữa, ông đã làm đến thủ tướng của Việt Cộng sau ngày 30 tháng 4 rồi, mà rồi vì nó tranh quyền tranh ăn với nhau mà nó làm cho ông chết bất đắc kỳ tử. Đấy, ông Võ Văn Kiệt ông cũng nói rằng ngày 30 tháng 4 thì có 1 triệu người vui, có chỉ 1 triệu người buồn đó. Đấy là những cái tư tưởng mà ông hối tiếc rằng thì nó đã gây ra cái cuộc nội chiến làm cho đất nước bị chia lìa và chết chóc biết bao nhiêu triệu người. Đấy đấy là cái quan trọng mà chúng ta thương tiếc ông Trần Đức Thảo, là cái ý nghĩ của ông về ngày 30 tháng 4. Xin ông Hồ Phúc nói thêm về cái đó để cho nó rõ nghĩa ra. Vâng.
Dạ, xin cảm ơn luật sư. Vâng, thì tiếp theo cái phần mà người ta nhận định về vấn đề của ông Bình về cái lập trường của ông Trần Đức Thảo về vấn đề ông luận về ngày 30 tháng 4 đó, thì ông ấy cho rằng là chính cái ngay cả nước ta mà nếu không có sớm vận động đó, thì cái sự cố mà chấp nhận, đây không phải là cái sự là sự việc, mà chúng tôi không nói sự cố là dính nhau một tí như của Cộng sản đâu. Dạ, cố chấp mà nhận mọi cái điều kiện điều đình để bỏ Mỹ, bỏ cấm vận, thì ta cũng sẽ rơi vào hỗn loạn và cũng chìm đắm vào cái sự cố định trong cái tình trạng trì trệ, đói khổ, bế tắc như ở Bắc Triều Tiên, ở phía Bắc. Ông ấy cứ nói là ông nói là tại sao Đông Đức và Tây Đức họ không nghĩ giải phóng dân tộc, và tại sao Bắc Triều Tiên, Nam Triều Tiên nó không giải phóng dân tộc, không đánh cố đánh thanh toán đối thủ để nó giải phóng dân tộc, mà chỉ có nước Việt Nam thôi. Thành ra về quê hương, ông nói rằng về quê hương đó, để hiểu rõ cái thực tại, không được nhìn thẳng vào sự thật, không sống trong một cái sự thật, và cuộc cách mạng đầy mâu thuẫn, đầy sai lầm ấy đã làm sao nhận và hiểu ra những sai lầm cơ bản của chính tôi. Vì và cả khi phải ra đi lần này là trong Pháp năm 1991 đó, thì ông đã không chấp nhận ra đi thì tôi đã không thể đạt tới một cái trình độ tư duy để đạt tới một cái thành quả về mặt triết học như hiện nay, và những trải nghiệm xuyên qua cái kiểm nghiệm phát triển của xã hội chủ nghĩa đó trong thời kỳ kháng chiến và xây dựng cách mạng ở quê nhà đã tạo cơ hội cho tôi dần dần thấy rõ cái sai trái bắt đầu từ học thuyết và từ ý thức của Marx. Vì thời gian có hạn, theo luật sư, chúng tôi xin trở lại với cô Mai Linh.
Tôi xin được nói thêm vài câu về cái đề tài này. Tại sao với cái ngày 30 tháng 4 năm nay nó lại quan trọng? Là bởi vì vấn đề Triều Tiên sau đệ nhị thế chiến thì có 3 nước bị chia đôi. Nước Đức là 1, nước Triều Tiên là 2, nước Việt Nam là 3. Nước Đức người ta đã thống nhất một cách hòa bình. Và Triều Tiên bây giờ cũng đang có xu hướng thống nhất. Và tất cả các nhà đấu tranh cũng như là kể cả những người trong Đảng Cộng sản ở Việt Nam cũng đang nghĩ rằng thì tại sao Việt Nam đến bây giờ vẫn chưa thống nhất? Mà mặc dù thống nhất về lãnh thổ, nhưng mà không thống nhất về lòng người, không thống nhất về thể chế. Thì người ta đặt vấn đề là cái tội ác của Việt Nam Cộng sản. Những cái nước khác, người ta theo cái trào lưu của thế giới, thì người ta đã làm được những cái điều mà có ích lợi cho dân tộc của người ta. Trong khi anh Việt Nam Cộng sản là cướp đêm, là giặc cướp, hay là quan cả. Bây giờ suốt ngày, suốt đời cứ cố bám cho đến chết. Chủ nghĩa Cộng sản nó đi vào thùng rác rồi, bây giờ vẫn tiếp tục cố bám. Thế giờ này mà còn vẫn còn đảng, còn mình. Không thể tưởng tượng được. Vâng, tôi xin hết.
Thưa cô Mai Ly, tôi góp với luật sư một chút xíu nữa về cái chủ đề mà luật sư vừa mới nêu ra đó. Thì đây họ có nói rõ là vào cái giai đoạn cuối của chiến tranh lạnh đó, ông Trần Đức Thảo đã nói đến cái bàn tay đại cường chia cắt nhiều quốc gia dân tộc và gây khổ đau lâu dài cho họ. Sự chia cắt tàn nhẫn này là một thứ tập tục áp đặt có tính cách quốc tế đã có từ lâu trong lịch sử. Chỉ tính từ sau đệ nhị thế chiến thì đã có cái sự chia cắt vô cùng tàn nhẫn các vùng lãnh thổ như ở Cận Đông đã có gây ra cái thảm họa, thảm cảnh đó là Israel và Palestine như ở vùng Ban Căng và các vùng giới giữa Ban Căng và Đức và giữa Ba Lan và Nga. Rồi là sự phân chia lãnh thổ của Đông Đức và Tây Đức, sự phân chia đã cấu tạo gượng ép các thành phần, các phần lãnh thổ của các nước Nam Tư, rồi sự cắt lãnh thổ thành hai của Triều Tiên và quyết định chia cắt lãnh thổ của nước ta. Thì đấy là cái ông lên án về những cái vụ mà những cái quyền lực của thế giới đã chia nhỏ các nước ra để họ có thể giữ cái vai trò độc tôn. Là trở lại với cô Mai Linh.
Dạ vâng, Mai Linh xin được trở lại ông Hồng Phúc về vấn đề ngày lao động thưa ông.
Thưa quý vị, cộng sản đó lúc nào thì cũng nghĩa là họ huynh hoang khoác lác, họ cho rằng cái giai cấp công nông đó là tức là công nhân và nông dân đó, là cái thành phần lãnh đạo, thành phần tiên phong và cái lành thành phần đưa đất nước tiến lên xã hội chủ nghĩa và đi vào một cái thế giới đại đồng, thì đó lúc nào họ cũng vinh danh đó. Nhưng trên thực tế thì thưa quý vị, ngày hôm nay rõ ràng chúng không thể nào giấu được ai cả. Thưa quý vị, bây giờ đó, cái quyền lãnh đạo người công nhân đâu có. Rồi đến tiền bạc người công nhân cũng không có, người nông dân cũng không có. Và là còn bị cướp nhà, cướp đất, bị đầy đọa. Những người công nhân lao động Việt Nam ngày nay đi làm nô lệ, đi làm công cho các quốc tế, đi cho các quốc gia đến Việt Nam hoặc là đi xuất cảnh lao động qua Hàn Quốc. Tất cả những cái đó, cộng sản luôn luôn chỉ cho người dân bánh vẽ. Trong những cái buổi họp mặt của anh em với nhau ở trong nước nhà đấu tranh, họ phân tích rất rõ ràng. Bây giờ quyền lãnh đạo của đất nước là ai giữ? Họ bảo công nhân, nhân dân làm chủ. Nhưng mà thưa nhân dân là ai? Thế rất toàn là đảng viên cộng sản thôi. Không có cái người dân nào dám cả. Nên cái căn nhà họ đang ở mà cái đất bây giờ là đất của chính phủ, của đất nước. Chứ đất không có tư nhân. Thưa quý vị, tiền bạc là được quyền lực không có trong tay mà họ bảo nhân dân làm chủ gì. Thành ra cái giới công nhân và giới nông dân là cái giới bị bóc lột tàn nhẫn nhất cho đến ngày hôm nay. Nhưng mà họ vẫn làm cho mang những cái bánh vẽ, những cái chiếc hoàng bào lên người của người công nhân nào là giai cấp tiền phong, lãnh đạo đất nước, tiến lên xã hội chủ nghĩa là trên đường ngủ của tụi họ với nhau. Thưa quý vị, đấy là tất cả những cái giả trá mà cho đến giờ phút này chúng vẫn muốn cố giữ cái quyền lãnh đạo đất nước ở trong tay của giai cấp đảng cộng sản. Vẫn còn đảng thì còn mình. Để làm gì? Thưa quý vị, để đè đầu cưỡi cổ những người dân, mà nhất là giai cấp công nhân và nông dân, thành phần đó tương đối là ít suy nghĩ, kiến thức thấp và đời sống vất vả, nên là bán lưng cho trời, bán mặt cho đất, đêm ngày chỉ lo miếng ăn thôi, quần áo không đủ ấm, ăn không đủ no, lấy gì mà để lãnh đạo đất nước, lấy gì mà cướp được chính quyền trong tay bọn cộng sản, trong khi chúng có cả cái hệ thống. Và bọn chúng nói chúng ta biết rồi, ngày hôm nay có một tên công an là đại tá công an ở Đà Nẵng, nó ở một căn nhà trị giá 5 triệu đô la. Thưa quý vị có thể nghĩ đấy, hôm nay không? Tính cái tiền lương của hắn ta ra là thưa quý vị phải làm 900 năm thì hắn ta mới đủ để mua cái căn nhà như vậy. Đấy là cái chuyện công nhân làm chủ với nông dân làm chủ của cộng sản. Là những cái chiếc bánh vẽ mà có lẽ hơn hết chúng ta có đủ điều kiện cần phải lật cái mặt nạ của chúng nó ra cho mọi người. Đừng còn ngu ngớ ngẩn mà đi nghe theo những lời tuyên truyền của nhà nước cộng sản nữa. Dạ thưa cô Mê Linh.
Không biết là luật sư có đồng ý với cái sự nhận định của ông Hồng Phúc hay không? Thưa luật sư, xin mời luật sư.
Tôi đồng ý với ông Hồng Phúc, nhưng mà tôi muốn nhắc nhở một vài điều. Cái lễ lao động ngày 1 tháng 5 là lễ lao động của Đảng Cộng sản. Còn lễ lao động ở nước Mỹ đâu, 1 tháng 5 đâu. Các nước khác người ta lễ lao động khác không 1 tháng 5. Chỉ những nước nào theo có bị ảnh hưởng tư tưởng leftist, tả phinh mới tổ chức ngày lễ lao động mà ngày 1 tháng 5 mà thôi. Và cái kể cả cái quan niệm lao động của cái Đảng Cộng sản là bây giờ nó cũng lỗi thời rồi. Cái chữ lao động của nó là lao động bắp thịt. Tôi đã phê bình rằng thì nếu mà coi lao động bắp thịt là giá trị trội yếu trong xã hội thì con bò nó phải được làm lãnh tụ, tại vì cái lao động của con bò nó hơn con người rất nhiều. Đó, thành ra là cái lý luận cộng sản, hội đồng lý luận của nó bây giờ nó cái hồi nó đột phá những cái luận lý để biện minh cho những cái trái ngược, trái khuấy của nhà nó của chúng nó mà thôi. Thành ra là tôi đọc cái đề tài này thì tôi thấy rằng thì là như là ông Hồng Phúc nói đó, nó nói ngược với sự thực tế rất nhiều. Bây giờ ở trong nước nó không cho lao động tổ chức nghiệp đoàn thì nó ca tụng lễ lao động là cái gì? Tôi xin hết.
Dạ, xin phép luật sư, tôi có một câu chuyện nghe vừa rồi, có một cái bức hình mà tôi nghĩ là quý vị nào ai trên internet đều thấy, có một anh giám đốc anh đi họp thôi, mà xe anh đi bằng xe hơi mà đến cửa nó bị đám lội một chút á, anh sợ ướt đôi giày đấy, mà kết một kia anh cán bộ ở trong nhà chạy ra để cõng anh nhưng mà đi qua khỏi nước, chút thô tục không thể nào mà nói được. Thực tế đó họ kêu là nhân dân làm chủ, một đầy tớ mới là cán bộ là đầy tớ nhân dân. Mà cái ông chủ với đi cõng thằng đầy tớ đi qua độ chỗ lội, chúng cái gì cái tuyên truyền của nó chơi chẽn không thể nào mà có thể nói được. Đã xin được trở lại với cô Mai Lệ.
Dạ vâng, mà hy vọng là cái thằng đó nó không mập lắm, nó gầy gầy thì ok cõng không sao, chứ mà nó mập quá thì gãy lưng người dân. Dạ vâng, thưa hai vị, nhân dịp 30 tháng 4 năm nay có một số trí thức Việt Nam đã xét lại những tấm huy chương ngày xưa trong thời chống Mỹ cứu nước, có nên giữ lại hay là vứt nó đi? Những tấm huy chương mà ngày xưa người được tặng, cảm nhận nó là niềm vinh dự, tự hào, nay thấy nó vớ vẩn và vô nghĩa. Tại sao? Xin hai ông vui lòng cho biết. Xin mời ông Hồng Phúc thưa ông.
Dạ vâng. Vâng, thì trên các cái trang web của Đài Hoa ấy, thì kỳ năm nay cũng tôi thấy có đăng một cái vấn đề là có ông họa sĩ Thành Chương. Thì ông lôi một lô huy chương với huân chương mà nhà nước tặng ông trong thời chiến. Mà ngày xưa thì ông nói rõ là ông cảm thấy vinh dự vô cùng. Mà ngày hôm nay thì đúng như lời cô vừa mới nói, ông thấy nó vớ vẩn mà nó vô nghĩa làm sao. Bởi vì sao? Họ nói là ngày kia chúng tôi hy sinh xương máu để phấn đấu cho đất nước và Giang Sơn được liền thành một giải, có dân chủ, có giàu mạnh, có văn minh, thì tiến kịp với các nước ở trên thế giới. Và những cái cung cách quản lý điều hành đất nước của nhà cầm quyền hiện nay thì nó quá tệ. Họ phá vỡ đi một cái hệ thống cầm quyền đất nước đã mang lại những cái hạnh phúc, cái ấm no dù là tối thiểu cho một cái xã hội có tự do dân chủ, con người không bị bịt miệng, không bị mất quyền ăn, quyền nói và quyền sống nữa. Thành ra bây giờ ngày hôm nay cái xã hội đi lật đổ cái chế độ đó để xây dựng một cái chế độ tồi tệ hơn nữa. Chuyên môn là một lũ tham nhũng ăn trên đầu trên cổ của dân chúng, cưới đầu cưới cổ, nghĩa là lôi thôi là công an trị, lôi thôi là có công an, rồi bây giờ nó lôi cả tụi vô học là cái tụi xã hội đen ra để nó nói người ta. Mới cách đây ngày hôm qua tôi đã coi một cái YouTube ở trên internet tàn nhẫn không thể nói, tôi nói phải nói rằng cộng sản bây giờ là thú vật chung của con người. Có một bà cụ già, bà ngồi bà khóc bà la, trong khi một lũ cái tụi xã hội đen là nó đập vỡ nhà cửa bà, đập đến hòn gạch, cuối cùng tôi sập cho bà giường, rồi nó xuống lại giường, rồi xin lỗi quý vị, nó chửi tục không thể là nói, mà đáng mẹ lắm, đáng bà lắm, bà cụ già. Mà một thằng đó thì cầm hai tay trói bà cụ lại, và con bé con gái đằng trước thì đứng cứ thằng răm cái gạch để định lập bà cụ thôi. Rồi tôi cũng cuối cùng nó giận rồi nó xin lỗi quý vị, nó chửi một câu tồn tại tại không cha, đáng cha đáng mẹ lắm. Mẹ mày, tôi nghe cô bất nhẫn mà tôi cũng biết một cái lời bà phán là tôi nói cộng sản là một cái loài thú vật chứ không còn là một con người nữa. Thế thì bây giờ những cái sự hy sinh của những người ngày xưa chống Mỹ cứu nước để làm gì? Thưa quý vị, để lãnh một cái hậu quả như ngày hôm nay thật là tồi tệ và đau khổ. Người ta hối tiếc, người ta cảm phải thấy xét lại công lao của họ đối với nước hay đối với đảng cộng sản, quả thực là cần phải xét lại để mình nhìn thấy cái nọc độc ở trong chế độ cộng sản nó đang lần lần tuôn ra để nó làm cho đất nước của chúng ta ngày một suy tàn hơn nữa. Dạ, xin được trở lại với cô.
Vâng, xin mời luật sư, thưa luật sư.
Vâng, cái vấn đề huy chương của chế độ cộng sản thì tôi đã mỉa mai chế giễu chúng nó rất nhiều rồi. Nó đi xin cơm xin gạo của mấy bà mẹ nhà quê để nuôi nó, nếu mà không đưa gạo cho nó ăn thì nó bắn, còn đưa gạo cho nó ăn thì nó phong làm bà mẹ anh hùng và bà đủ các thứ đó. Nó không có cái gì để nó thưởng cho người ta ra cả, nó đưa những cái huy chương đó. Và bây giờ trong nước người ta đặt vấn đề rằng gì, anh phát huy chương cho tôi có mài cái huy chương để ra mà ăn được đâu, anh phải trả lương cho tôi đàng hoàng. Bây giờ cán bộ từ trên xuống dưới bị thiếu lương mấy tháng lương thì chưa có trả, rồi nó cứ cái hẹn lần hẹn mòn. Thì bây giờ người ta mới đặt vấn đề là xét lại những tấm huy chương này đó, là vì không mài được mấy cái tấm huy chương đó mà ăn. chế độ của nó là nó đầu ngô mình sợ một cái quái đản như vậy, nó bắt người ta hy sinh cho nó, tuân theo kỷ luật của nó đủ các thứ rồi, thì nó không có cái gì để nó thưởng người ta, nó tặng cho cái huy chương, đâu có mài cho cái huy chương mà ăn được đâu. Và bây giờ là cái lúc mà nó nhìn thấy cái tấm cấm gương kia Liên Xô khi sụp đổ. Khi Liên Xô sụp đổ, tôi có mấy ông bạn Mỹ cũng như Việt Nam sang Liên Xô và sau nước Nga và lúc đó trong cái giai đoạn chuyển tiếp. Đảng viên Đảng Cộng sản anh hùng này anh hùng kia đem huy chương ra chợ trời bán để kiếm được đồng nào hay đồng nấy. Tuy nhiên bây giờ nó càng tặng huy chương ở Việt Nam thì nó lại càng chứng tỏ rằng chế độ của nó sụp đến nơi rồi, huy chương không còn giá trị gì cả, huy chương của nó trở thành ra những cái trò diễu dở mà thôi. Vâng, tôi xin hết.
Dạ vâng, Mali xin được cảm ơn hai vị và rất nhiều đã soạn thảo những cái tài liệu rất là bổ ích trong cái chương trình ngày hôm nay. Mali cũng không quên cảm ơn tất cả quý vị thính giả ở khắp bốn phương đã theo dõi chương trình của chúng tôi rất là gay cấn gần một tiếng đồng hồ qua. Và Mali xin được hẹn tái ngộ cùng quý vị thính giả trong chương trình tuần tới. Mali xin được mời luật sư.
Vâng, xin kính chào tạm biệt cô Mali, chào tạm biệt quý thính giả. Và nhất là chào tạm biệt ông Hồng Phúc. Mong rằng những kỳ tới ông sẽ cho nhiều tài liệu xuất sắc hơn.
Xin cảm ơn luật sư. Dạ vâng, xin được kính chào tạm biệt quý vị thính giả và xin được kính chào luật sư cũng như cô Mai Ly và xin được hẹn gặp lại quý vị thính giả trong chương trình tuần tới.